dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhiệm màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa nên nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày. Ngay trong trái tim ta, ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta.
Cho nên ta sẽ nói chung hiền tí qua cái quan điểm của thời đại bây giờ. Chứ còn mà trong kinh hiền tí sẽ còn 4 câu hoặc là 3 câu, 4 câu. Nhưng mà 4 câu này thì sẽ kết thúc trong một lần thôi. Đức Phật nói là tích người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, đến được bờ bên kia. Con số người ở lại xuôi ngược chạy bờ này, ai là người ở lại? Tức là Đức Phật nói mình á, bởi vì tích người giữa nhân loại đến được bờ bên kia. Điều đó cũng để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Phật dạy đó, hoặc là những cái bài kinh, hoặc là những cái phương pháp tu đó, mình nói nghe rất là dễ và nhiều người đến học, nhưng mà rồi không có tới đâu hết, không có tới đâu hết. Thật ra khi mà các Phật tử nghe câu này rồi, các Phật tử biết rằng khi chúng ta học Phật, chúng ta biết chúng ta có hai cái level, có hai cái mình gọi là có hai cái tầng lớp. Một là thế gian và hai là xuất thế gian. Những người mà muốn tu để đạt được xuất thế gian gọi là giải thoát tối thượng, viễn ly ly tham các ái đoạn dục, là một cái level khác, đó gọi là level xuất thế. Và khi level xuất thế gian đôi khi nó không có dùng tới ngôn ngữ nữa, mình gọi là giống như là ngộ. Mấy anh thiền sư nói xong nó nghe ngộ liền, còn mình đây nghe ngộ quá, nói hoài thấy cũng ngộ, nhưng mà mình là ngộ quá, ngộ quá sao mà thấy đi chùa hoài thấy cũng vậy, đi chùa 20 năm thấy cũng rơi rơi đó, thì như vậy gọi là ngộ quá. Còn cái nghe ngộ tức là nghe xong rồi thì là chứng ngộ liền, nghe xong rồi là họ tự tại, nghĩa ở giữa thế gian này mà giải thoát thì gọi là đại ngộ. Đại ngộ không? Cho nên cũng có nhiều người đó là nghe pháp xong rồi gật gù đúng hay, nhưng mà cũng có người gật gù cái gì ngủ gục. Vì trong kinh này là Đức Phật nói này là khi Đức Phật nói câu này là trong một pháp hội ở tại một cái tịnh xá, mà các vị biết là những cái hàng cư sĩ đi nghe rất là đông, và coi như là cái giáo lý của Đức Phật là thượng thừa. Hồi thời Đức Phật cũng vậy, nhưng mà nghe như là được giải thoát vậy, nhưng mà nghe bắt đầu sáng tới trưa cái tới nửa đêm, có nhiều người ngủ gà ngủ gật, có nhiều người nữa là thèm một bữa cháo khuya, có nhiều người muốn cái giờ này trời ơi kiếm cái giường ngủ nó đã thì thôi, chứ làm gì mà ngủ đêm mà nghe gà gật vậy. Rồi có nhiều người thấy trời ơi giờ này ngồi trong rừng nó lạnh ngang, giờ này phải về nhà nằm với em với anh gì đó tránh ấm. Cái tư tưởng của hàng đại chúng, coi như là của một cái hội chúng ngồi ngồi trong cái chánh điện, ngồi trong chùa thời của Đức Phật, mà Đức Phật nói pháp mà Đức Phật nhìn thấy người ta như vậy, thấy rõ cái tư duy các đệ tử tại gia hay là xuất gia nghe pháp như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng không phải chỉ có bây giờ, mà trong quá khứ, tức là cái hồi thời Đức Phật đó, Ngài nói pháp như vậy đó, Ngài ngồi tại chỗ đó mà Đức Phật còn nói cái câu này, tức là tích người giữa nhân loại đến được bờ bên kia. Vô trong này thì trong này nó còn cái chỗ trống của mình. Và như vậy đó là còn số người ở lại xuôi ngược chạy bờ này, là Đức Phật muốn nói những người mà ở lại đó là những người đang ở trong cái chùa, đang ở trong hội chúng vậy, nhưng mà cái bằng xuôi ngược chạy bờ này bờ kia, có nghĩa là ngồi đây mà suy tư cái chuyện khác. Cho nên nhiều khi tới giờ này mình đang ngồi vậy mà cái bằng đói bụng cái nghĩ đến xong rồi tranh thủ đi ra ngoài chợ cái ra nó ta làm tô phở bò này cái gì đó, là Đức Phật đó là xuống ngược chạy bờ này bờ kia, có nghĩa là ngồi đây nhưng mà đều nghĩa là không hẳn là ở trong cái chùa đó, trong chánh điện vậy mà người ta có được cái tội giác để có thể giải thoát. Cái câu đó là như vậy. Và trong cái hiện tại đây chúng ta cũng sẽ nghĩa là mô phỏng lại cái giống như là cái một cái bản copy vậy đó, chúng sanh thì trước cũng chúng sanh, sau cũng chúng sanh, quá khứ cũng chúng sanh và hiện tại cũng chúng sanh. Và các vị biết là cái người để thực sự giác ngộ được tỉnh thức á rất là ít. Và ba câu sau Đức Phật nói đến những cái người mà đạt được cái kết quả là tỉnh thức cao cấp đó, là những câu đó Đức Phật nói rằng: kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng. Pháp đen và pháp trắng, cái gì là đen, cái gì là trắng, không? Rồi bỏ nhà, sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Đó là nãy là thầy nói rằng tức là cái trình độ của những người mà muốn thực sự là giải thoát để chứng được thanh văn thừa, tức là đạt đến cái con đường của A-la-hán quả. Đó là những người đó gọi là cái bậc đã đạt được cái pháp trắng, bỏ cái pháp đen. Pháp đen là những gì? Những pháp mà nó đưa mình vào con đường của mê đốn, của mê lầm, của nghĩa là phiền não, của nhiễm ô, của tham đắm, của sân hận, của si mê, thì cái đó là pháp đen. Rồi trong câu 88 thì Đức Phật nói: hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cầu cố quế từ nội tâm. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mãi nhiễm quan hỷ, không chấp thủ, không lộ hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Đây là phần kết thúc luôn của phẩm hiền trí. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta chia cái thời gian ra để nói vào những cái bài này đó thì chúng ta cũng sẽ mất tới một buổi. Cho nên bây giờ mình chỉ đọc để biết rằng cái dự kiến của mình sẽ kết thúc là cái phẩm hiền trí vào một buổi khác. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái hiền trí qua trong cái thời đại, cái lăng kính của ngày hôm nay. Những người học Phật ngày nay có giống ngày xưa hay không? Thì chắc chắn, bởi vì khi mà chúng ta vào trong một hậu trường hoặc vào trong một giảng đường nghe pháp thì các vị thấy rằng cái tháng giêng là cái tháng để người ta ăn chơi ở Việt Nam mình vậy, còn không thì người ta đi chùa, đi cúng kiến, đi cầu bái, rồi chưa dám khai trương, hoặc là đi cái cầu ấn ở ngoài Bắc. Thì ở Việt Nam mình có cái lễ hội, những lễ hội như là lễ hội như là đi hội rằm tháng giêng, đi hội chùa Hương. Nhưng mà các vị biết là bây giờ nó rằng kể cả những cái hội đi những cái lễ hội vậy, nhưng mà có những cái hình ảnh đó, nó làm cho toàn bộ cái nền văn hóa nó bị hủy diệt, văn hóa Phật giáo nó bị hủy diệt. Cũng như bây giờ mình đi chùa Hương, các vị nhớ không? Ngày xưa đó là con đường đi chùa Hương đó, nó còn là cái con đường đó mình phải đi bằng ghe, gọi là suối gì các vị không? Suối Yến. À, suối Yến nên thơ lắm, cho nên ông Nguyễn Dự Pháp cũng làm bài thơ bây giờ nổi tiếng, mà ta cứ hát qua họ hoài là gì: hôm qua em đi chùa Hương á. Ở đây có ai đi chùa Hương chưa? Giờ ta lên coi được mấy người đi chùa Hương rồi đó, rồi không biết gặp ai không nữa. Hơi cỏ còn mờ, hơi sương gì đó, rồi thầy me đủ thứ cho nó, nào là đổi này đổi kia. Nhưng mà rồi cuối cùng á, mình hỏi bởi vì là còn nhỏ quá cho nên chưa có biết cái chuyện yêu thương, cho nên niệm Nam Mô Di Đà rồi đi xuống chùa. Cái suối Yến chùa Hương ngày xưa nó hay vậy, còn bây giờ là các vị biết không, đi như là người ta đi vô trong đó, rồi đi của người nó đi giống giống như là cho bằng đi giành đồ, đi giành giật vậy, đi chen lấn, rồi những cái người mà chèo ghe họ giành giật khách, họ hơn thua, rồi đến chừng đi vô trong đó bắt đầu từ cái chỗ mà dưới chân chùa đó mà lên tới trên đó, trời ơi, treo nó là thiên binh vạn mã, nào là thịt chó, nào là cái gì, nào là mấy con dê rừng, rồi nào là cái bằng con nữa là nai, con quẳng, thì kia có nhiều con còn đang chảy máu thì nó cắt treo, nữa là dòm thấy dễ sợ. Trời ơi, mình đi chùa mình dòm thấy cảnh đó là cái bằng mình thấy mình hết hồn vậy. Rồi người ta chèo kéo, tức là ta lôi kéo thì những người đi đến để mà cái bằng đi trải hộ chùa, mà là đi ăn uống thì kia, rồi là dĩ nhiên là ăn cái thứ đó, rồi là xung quanh có gì là rượu, là thịt, rồi karaoke. Một con đường nó dài một cây số vậy đó, tức là trước khi đó để đi lên cái chùa Thiên Trụ, tức là bếp trời. Vừa rồi đó, trong cái Tết vừa rồi đó, cũng là có một cái là sự kiện là chùa Hương thì nó để nhiều lọc lắm, giống như là ở đây mấy cô vậy hay thích làm mấy cái bao lọc đó, nó bỏ kẹo đóng với lại câu này kia để lọc cho Phật tử hái vậy, để lọc rồi cái là cái bằng trong lúc làm đang làm lễ vậy, là cái ông người ta tới đông quá cho gian muốn xin lọc, rồi cái ông thầy nhỏ nó cũng học phát trời ơi, người ta giành đạp cái nhau, nghĩa là nếu mà giành lọc và đạp lọc nó còn giá trị, nó đạp bể đầu bể trán vậy, cho nên cuối cùng người ta nói là ra lệnh cái ngưng lại, rồi nói là giáng cấp ông thầy nó bắt quỳ hương, nghĩa là cái bằng phát lộc không đúng giờ bắt quỳ hương và coi như đuổi luôn, và nó còn phải đưa cái sự kiện nó ra cho xã hội nữa, để cho mình thấy rằng đó là có những cái nền văn hóa được gọi là đẹp, nhưng mà nếu mà người ta không hiểu thì vô tình đã biến nó trở thành bất thiện, rồi những kẻ xấu lợi dụng đi nào là bị gì, là móc bóp, đi là bị giật đồ, đi nữa là cái phần bấm dây chuyền nữa, là cho nên đi đó thì hồ hởi phấn khởi trang trí đủ thứ rồi về tả tơi như cái mình đó vậy. Cho nên thay vì nữa là đi chảy hụ chùa hương mà mình đi nữa là giống như hành hương nó không hành thành hành thân luôn, đi về rồi bệnh luôn, rồi đi một lần rồi tử tới già không bao giờ là già trở lại cái cảnh nữa, chẳng hạn gì thì mình thấy rằng cái đó nó sẽ hủy diệt cái nền văn hóa Công giáo. Và ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cũng giống như là tuần rồi mình có cái ngày lễ gì Valentine, ở đây ai cũng nhớ là mấy người già, nhưng mà có là Valentine, mấy cặp già già có Valentine phải có nhé, bởi vì cái lễ đó là lễ gì, mấy cái tuổi trẻ đó là tình nhân, là tình yêu, của mấy người già là tình thương chứ, tại vì người ta vẫn còn là một cặp mà, cho nên đâu thể nào nói là không có Valentine không, tức là không có lễ hội để tình thương. Nếu mình không yêu thì bây giờ mình thương chứ đâu có hại gì hết, không có nhiều người nói là tại sao mình phải chúc mừng cái đó, và một trong những cái nước một cái bằng chống đó, thậm chí là ta có chống kịch liệt nếu mà có ai biểu hiện là phải ở tù, đó là đâu, là ở những cái xứ Hồi giáo Iraq là người ta cấm cái lễ hội Valentine. Thì mấy ông già bà già này giống như là mấy vị lớn như cặp cỡ như là Ngọc Minh Chánh Minh Lượng, thì bây giờ thì cũng yêu mà yêu
xìu thôi,
mình đâu có yêu cái vụ đó nữa, bây giờ mình sống mình tình thương, sống vì con cái, giống như là anh thấy tiện thường nói là những người lớn tuổi bây giờ là đôi khi nữa là không có tình dai nữa, là lo cho con cái và lo cho các hậu duệ nó nhiều hơn cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà hồi xưa vậy là tặng bông tặng hoa, thật ra là cái tình thương, tức là nói lên họ cái biểu tượng của nó là hai trái tim, là nói lên cái gì, là sự hiểu biết, sự cảm thông với nhau. Cho nên nghĩa là nếu mà chúng ta cũng phải nên biết được là cái nguồn gốc của nó, có vài cái nguồn gốc mà các vị sẽ không có nắm rõ. Thật ra thì nó khởi sự cái Valentine là của phương Tây và của Thiên Chúa giáo, tức là vào sau niên kỷ, tức là sau nghĩa là công nguyên là khoảng 200 năm, vào cái thời mình gọi là đại đế, ông nghĩa là một trong những ông hoàng đế đó, là ông trong cái tháng năm là không có cho những cái cặp vợ chồng cưới nhau, để ông bắt lính để đi nghĩa là chống lại với cái đế quốc La Mã. Và có hai vị linh mục, tức là một ông tên là Valentine, tên của một linh mục là Valentine, và một người nữa là cái Marius, tức là hai người này họ lén lút họ làm bí mật để họ tổ chức những cặp đám cưới đó, bởi vì bắt lính hết, nhưng mà này họ tổ chức được đám cưới, cho nên cuối cùng rồi cũng bị bắt và bị giam trong ngục. Và bị giam trong ngục rồi á, cái ngày xử tử với ổng á là cái ngày 14 tháng 2. Nhưng mà nó chưa dừng lại của nó còn có một cái là tình sử bên trong nữa, là ông linh mục Valentine này đó là thay ra hiến mình cho Chúa. Khi ông ở tù á thì ổng mới đem lòng để ông yêu thương cái người con gái của người qua cùng, mà người con gái là mù. Ông yêu thương là vì nghĩa là cả một cuộc đời của một người con gái mà bị mù trong đêm tối vậy, cho nên ông đem lòng ông yêu thương người này. Và cái đêm mà trước khi để ông chuẩn bị đi nữa là tử hình đó, ngày 14 tháng 2 đó, thì ông viết một cái thiệp để ông gửi lên để nói cái tấm lòng của tình yêu của ông đối với người con gái mà ông yêu, tức là con người của ông. Và khi ông gửi lên đi thì ông ký tên là Valentine, cho nên 200 năm sau, tức là một cái đời 200 năm sau, vào cái thời mà giáo hoàng của nghĩa là mình gọi là Gelasius, thì mới công nhận cái mà mình gọi là công nhận cái ngày đó trở thành là cái ngày đặt cho cái hy sinh vì tình yêu, và cái ngày đó là ngày lễ tình nhân, cho nên ta kéo dài tới bây giờ. Và cái theo cái công bố bây giờ đó là mỗi năm cái ngày lễ Valentine thì nó cái thiệp người ta gửi đi á, nó chỉ sao thiệp Giáng sinh thôi. Tuy nhiên á, nó còn một điều nữa để mình thấy rằng cho đến mãi cho đến thế kỷ thứ 14 á, thì bắt đầu từ đó nó bắt đầu có gửi với nhau bằng thiệp Giáng sinh, bằng hai cái tim, bằng hoa hồng này kia. Hồi trước kia thì chưa có, chỉ có là cái ngày lễ hội thôi, bây giờ nó trở thành phổ biến. Nhưng mà thật ra là ví dụ giờ mình có ngày lễ của cha, ngày lễ của mẹ, ngày Father Day, ngày Mother Day. Việt Nam mình thì có ngày Vu Lan, tức là ngày cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Bây giờ cũng cảm ơn ai nữa, cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy. Bây giờ cảm ơn gì? Cảm ơn bà xã, cảm ơn ông xã. Thì nó trở thành cảm ơn lễ tình nhân thôi. Cảm ơn em, bởi vì nghĩa là cảm ơn em đã đến với tôi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong tư là cho trong tan nát. Chẳng hạn vậy, mình cũng cảm ơn vậy. Cho nên mình được quyền cảm ơn, nhưng mà mình phải nhớ ơn không? Rõ ràng mục đích của nó là để nhớ ơn. Cảm ơn cũng là để nhớ ơn mà. Cảm tức là gì? Cảm động, cảm xúc. Cảm tức là thâm trọng, là phải giữ cái ơn trong lòng. Mà những người này họ có mặt trong đời nó phải tự nhiên, không phải là tự nhiên. Cho nên nó là cảm ơn là đã ở chịu đựng tôi, nó là 50 năm rồi bây giờ cũng còn nghe. Mừng lắm, 50 năm chịu đựng nha, cũng nên cảm ơn chứ. Cho nên nếu là cái ngày Valentine cũng phải chuyển nó qua thành như vậy. Bởi vì chúng ta nếu có khả năng chịu đựng được, có khả năng hiểu biết hay là cảm thông rồi chia sẻ mà 50 năm thì cũng xứng đáng để mà ta vẫn đón nhận cái ngày Valentine. Cho nên rồi đặc biệt đó, giống như bây giờ các vị thấy bông hoa hay là thiệp gửi á, chỉ riêng cái quà gửi sau này họ có nhiều cách lắm, như là chocolate thì kia rồi không, biểu tượng tình yêu hoặc là biểu tượng là tình thương, trong đó có bông hồng hoặc là những cái tim rồi. Riêng cái phần là ta tính bây giờ là mỗi năm cái ngày cái quà cho lễ Valentine các vị ta tốn bao nhiêu không? 15 tỷ đô la. 15 tỷ đô la tức là nó tương đương với một cái GDP, tức là một cái thu nhập của một quốc gia, cỡ như phương Tây, không phải là Việt Nam đâu, là cỡ như là nước Iceland thì kia được vậy. Nó tương đương với cái sự thu nhập của một năm của quốc dân đó. Nghe nói thì nó tốn vậy, nhưng mà nó tốn vậy thì mình nói rằng làm cái lễ gì mà đâu có đáng gì đâu mà tốn vậy, nhưng mà cũng nên tốn đó. Tại vì nhờ vậy mới có người mua, nhờ vậy mới có người bán, nhờ vậy chú Minh Tri đâu cũng chứng bông được chứ. Sao cũng tất cả mọi thứ nó đều có một cái sự tương duyên, có một sự tương quan. Tại sao là mình cứ nói là làm gì ta tốn tiền như vậy, nhưng mà nhờ có nó thì người ta mới tốn tiền. Tốn tiền mới có người trồng bông, rồi tốn tiền mới có người mua bông, rồi tốn tiền mới có người nó là đem đi tặng chứ. Cho nên nó là trong thế giới tương quan này, mình đừng có đứng ở một cái chủ quan, mình cứ nghĩ rằng là tôi đừng có làm, đừng có tốn. Nhưng mà trong mọi cái tốn nó đều có một cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Người này sống nhờ người kia, mà cũng như nhờ mình chết tao bắn hồn được chắc, mà trong chết mình sống nhăn răng hoài là tao trèo không có làm ăn gì được. Nhất là ở đây là một cái nhà hoàng Trường An Trường Thọ nó sập tiệm mất rồi, nhờ cũng có người chạy lai rai ra cũng kiếm con được không. Lâu lâu mình gặp ông nói chú này là ông khá lắm, trời ơi khá lắm thầy, được biết ông mừng nhớ ông khá lắm thầy, nữa là chết đầy hoài. Còn ông nói là lúc này làm ăn kém quá, là mình biết là năm nay mùa đông chắc là tới chậm, cho nên mấy ông già và già ít đi. Cho nên là nó có nào là xé nhà hoàng rồi bóng rồi qua trong cái lý dương sinh, tức là cái này nó như kia, cho nên cái này mất thể cái kia sống. Chứ không phải đấy đâu, đó là chưa kể mà mấy người không chịu thiêu mà đem đi chôn lên trời, mấy cái con là con trùng con kiến mà nó mừng lắm, nhất là mấy người mập mập thì tạt cái chút xíu nha, nó ăn mấy tháng trời nên nó là một bữa tiệc rất là lớn. Cho nên đó là phải nhìn qua cái lý duyên sinh của Phật giáo mới thấy là cái giá trị của sự sống. Cho nên là chúng ta thấy tốn 15 tỷ nhưng mà không sao, tốn 15 tỷ nhưng mà đó là cuộc sống. Cũng như là năm nào là cuối năm mà Noel hoặc New Year mình thấy là người Úc của mình thôi, mình nói là trong cái dân hơi quê chúng ta ăn đời không, tốn chừng 5 tỷ 3 tỷ kéo credit card cho mua cái đồ cuối năm, chứ đâu phải là ít đâu. Nhưng mà đó là cuộc sống. Khi chúng ta muốn nói điều đó là chúng ta sẽ nói đến cái tương quan trong cái đời sống, cũng như mà ở trong cái đời sống của mình mỗi năm mình muốn có một cái sự bình an trong suốt một tháng giêng, thì mình phải đối với người Phật phải tin gì? Hãy nói là các vị biết là mình đi vô trong chùa hay là mình cúng hay là mình ngày mùng một hay là tới bây giờ mình có cầu an không? Có gì có cầu an không? Có ai có cầu an, có cầu nguyện không? Có xin gì không? Có, chắc chắn có nhiều người, người nào cũng xin. Mình xin nó cũng không có sai. Mình có quyền xin bởi vì đó là wish mà, tức là một lời nguyện, một lời ước của mình. Nhưng mà mình phải biết rằng Đức Phật không có thể ban cho mình bình an, không có Bồ Tát nào có thể mang cho mình bình an cả. Nhưng mà chư Phật và chư Bồ Tát dạy con đường để mình thực hiện được sự bình an, và mình đạt đến sự bình an đó bằng chính chính hành động, tư duy và lời nói của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là nó quá hay là chỗ đó, nó quá hay trong kinh Phật là như vậy đó. Có nghĩa là những gì của Phật dạy là cái phương pháp, cái phương thức để chúng ta đạt được sự bình an. Thay vì mình cầu mình đợi cái bữa có bữa không, còn đây đó là mình làm ra sản phẩm, mình làm ra bình an, không có chờ đợi ai đâu. Lúc nào mình có trong mình thì tại sao mình không làm đâu? Tại sao mình phải đợi Phật? Bởi vì mình đợi đợi nhiều khi chùa năm nay đi đông quá, ai xin năm dành hết không đâu, xin cho nổi. Mà nhất là tôi ốm yếu nữa, giống như đi giật lọc vậy, cho nên nói là khám khám là nhớ là thầy làm ơn để lọc cho con nghe, chứ không đi trễ người ta lấy hết trơn. Rồi ra nếu mà chùa mà năm nay khoảng chừng 5-7 ngàn người đi mà các Phật tử đi trễ là coi như Phật đâu có thì giờ đâu mà đợi. Nó chen nhau, không có đứng, nó đưa tay rồi, bỏ tay rồi không kịp, nó không cho lọc được. Cho nên mình biết là cái đó mình không xin. Tại vì sao vậy? Đức Phật chỉ cho mình con đường để tạo lập được sự bình an của chính mình. Và lúc nào nó cũng có, thì tại sao là mình có một cái gia sản thì mình không làm, mà mình phải đợi, mình phải chờ. Cho nên đó, mình tu theo Phật học là mình thâm tính nhân quả, chứ không phải tin nhân quả đâu. Tất cả các Phật tử ngồi đây ai cũng tin nhân quả, nhưng mà chưa có người nào đạt được thâm tính nhân quả. Khi mình đạt được thâm tính nhân quả là mình không có gọi là đạt được thâm tính nhân quả, cũng đồng nghĩa là vô quan hệ. Mọi thứ đến với mình là mình biết rằng nó nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Trong kinh Pháp Hoa nói 10 cái như thị đến lúc nó phải như vậy, không có còn con đường nào để chờ đợi, không có con đường nào để tránh né. Gọi là thâm tính nhân quả, tin sâu nhân quả, không chỉ tin thôi. Cầu nói Phật tử người nào cũng tin, con tin nhân quả đó. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cần cầu nguyện chờ đợi là mình đã tin nhân quả rồi. Mình chờ đợi là mình thâm tính nhân quả, mình biết rằng nó sẽ đến như vậy, thì như vậy mới gọi là mình thâm tính nhân quả. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng đó là chúng ta được bình an, miễn mình bình an, miễn mình có tiền được rồi, còn người ta có nghèo khổ không sao. Thì các vị nhớ là chúng ta có thể chuyện đó là cái bẫy chuột rồi đó. Tức là khi người ta làm cái bẫy chuột á, ông chủ nhà đặt cái bẫy chuột trong nhà, con chuột nó quýnh quá, nó chạy đi kêu con gà, chạy đi kêu con heo, chạy đi kêu con bò. Mấy con kia nó nói bẫy chuột là bẫy chuột, chứ đâu dính dáng tới gà, đánh đâu dính dáng tới heo, đâu dính dáng tới bò. Mày ăn đồ ở trong nhà, mày ăn gạo, mày ăn đồ đậu rồi thì người ta bắt mày. Còn ở đây con gà người ta có lúa thóc cho ăn, người ta ăn ngoài ngoài đồng mà làm sao mà sợ. Không ai thèm để ý tới con chuột hết. Cho nên hôm nay con gà thì biết, mình nghĩ con gà nó có yên không? Nó đâu có yên được. Nó tại vì nó là con chuột, thay vì con chuột nó vô, con chuột nó không vô, con rắn vô. Con rắn nó vô nó sập cái bẫy xuống, cho nên bà chủ nhà nó đi là thăm bẫy qua chuột chính không. Nhà mới thò tay vô gặp con rắn, nó cắn cho một cái, rồi cái sùi bột mép lên. Cho nên người ta nói là sùi bột mép lên là bệnh nguy hiểm quá vậy, cho nên phải nấu canh gà ăn liền cho nó bổ. Nhà gà ăn đi lên tới ngoài bắt con gà nhổ lông làm thịt. Thật ra con gà đâu có dính dáng đến cái bẫy chủ, mà con gà là con vật hy sinh đầu tiên. Hết con gà tới con gì? Không phải tới con bò hay là tới con heo. Tại vì đó là nghĩa là con gà chết rồi đó, bà chủ cũng không sống được, bởi vì con rắn nó cắn mà thuốc mà rắn độc nữa, cho nên không kịp cứu. Không kịp cứu rồi phải làm thịt heo để nó là làm gì, làm nấm ma. Ở Việt Nam mình một cái đám nữa tới nên là cái mà làm 2-3 con heo để đãi cho ta nữa. Mấy người mình nhất họ đi đám, họ tới họ kêu bằng người bốn thùng thiết phụ cũng phải phụ đám là mình phải làm cho họ ăn đãi, nhất là miền Tây. Rồi chưa xong, hết cái đám ma rồi bắt đầu tiễn đưa, rồi chuẩn bị nó là cúng này kia, rồi không có gì nữa phải làm bò. Cho nên con bò, con heo, con gà, ba con không dính gì tới cái bẫy chuột. Con chuột thì chưa chết, nhưng mà rồi ba con nó phải chết. Vì vậy chúng ta biết là trong cái giáo lý mình được gọi là cái phần duyên khởi và tương quan lẫn nhau. Mình phải, cái người học Phật phải biết rằng đó là nếu chúng ta được bình an thì những người xung quanh mình mới có thể được bình an. Cho nên thay vì mình cầu an, tức là mình phải tự tu tập để mình đạt được một sự bình an nào đó nhất định đó, thì tự nhiên là những người xung quanh mình, tức là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con cái, họ sẽ được bình an. Bởi vì đó là một sự tương quan với nhau mà. Nếu mà bình an, mình ngồi ở nhà, mình con mình đã đi đâu vậy, mình ngồi mình cười, con khỏe không, thì trời đã thấy nó đã quá, thấy nó không sao. Còn nếu là mình về, nó bị về, mình chết với ta. Mình ngồi nghĩa là mình hầm, nghĩa là con mặt mình cứ vậy á. Nó chưa bước vô là nó muốn quay hết đi ra rồi. Do có nhiều đứa nó bỏ nhà đi luôn vì nó sợ. Nó sợ về không được, không được thương yêu, không được bảo vệ. Do vậy mình mới thấy rằng chỉ một cái đơn cử nhỏ vậy thôi, mặc dù mình thương con mình, nhưng mà nếu mình không mang lại sự bình an cho mình thì mình cũng sẽ mang lại sự bất an cho đối tượng. Chỗ này là chỗ mà cái người học Phật chúng ta thấy là có những cái liên quan rất là dễ dàng mà mình không thấy. Cho nên các vị biết là ta kể câu chuyện cái ổ khóa, cái ổ khóa và cái chìa khóa. Ổ khóa một bữa nọ nó nói với chìa khóa, nó nói là mày sướng lắm, nghĩa là mày đi đâu cũng được đi với chủ đó, đi đâu cũng bỏ trong mày cũng túi, đi đâu cũng bỏ mày trong xe, đi đâu cũng mang mày theo. Còn tao cũng ra đời một đời với mày, dính chung với mày, thân phận với mày, mà rồi tao còn có cái cửa nằm luôn, coi như là suốt đời nằm đây không bước ra khỏi nhà rồi, chứ nó không biết cửa gì trên. Cái chìa khóa nó đâu phải vậy đâu, tại mày không biết là trên đời tao đi theo ổng nó khổ lắm, nó ôm nhét cái đít ngồi gì tiêu xả hơi nó chịu không nổi. Rồi tao là có bữa xe nóng nó trời 46 độ, nó muốn thảy trong xe tao nóng muốn chết luôn mà ra nó cũng được đâu, nó khổ lắm chứ đâu phải là mày ở trong nhà mày tưởng vậy, ở trong nhà mát chứ mày đi ra ngoài mày mới thấy khổ như thế nào. Đối diện đủ thứ ra, rồi nhiều khi nó là có chuyện gì cần không có ấy, không có đồ không lấy tao, không bẻ không lại gãy răng gãy đồ nữa. Hai đứa nói không, mày đứa nào cũng sướng hơn tao, cãi nhau rồi cuối cùng sao gì không. Cho nên bữa nọ là để cho chứng minh điều đó là cái ổ khóa nó vậy, thì bây giờ cái là lần này nó lên người ta giấu, nó lấy cái ổ khóa, cái chìa khóa ổ khóa, nó lấy chìa khóa giấu mất tiền, chìa khóa là bị mất. Cho nên vì vậy là ông chủ đi ra rồi cái là khóa cửa rồi đi đã rồi không biết chìa khóa đâu, kiếm hoài kiếm được, kiếm tới kiếm luôn, kiếm đến mức độ là cái bằng đổ hào quang kiếm không được, kiếm hết xe không có, kiếm trong túi không có. Cuối cùng làm gì? Kêu slot mít. Kêu slot mít mà không có nữa làm gì? Cuối cùng lấy xà beng nại ra xong rồi á, thì không có ổ khóa thì đâu cần xà cái không thấy, không có chìa khóa thì đâu có xà ổ khóa nữa. Cho nên nại ra rồi á, thì ổ khóa hư, cho nên ổ khóa thảy vô ở trong thùng ra. Rồi á, thay một ổ khóa mới hiện đại hơn. Rồi lát nữa vô dở mền ra mới thấy chìa khóa nằm dưới, cho nên chìa khóa cũng đi theo ổ khóa. Hai đứa ha, mày đi thì tao cũng đi, hả, mày ra đường rác tao cũng ra đường rác hay sao. Cho nên ở trong thế giới này là nếu mình không hiểu được điều đó, mình không thấy cái thế giới nó tương quan thế nào, mình cứ là nghĩ rằng đó là người ta như vậy rồi mình là khác, mình khổ. Cho nên mình chỉ muốn cầu được cái sướng mình thôi, mình muốn cầu được mình an thôi. Còn chung quanh ai kệ người ta, thì chính vô tình là mình quỷ hoại cái sự tương quan và quỷ hoại cái lý duyên khởi. Do vậy cái nhân quả mình sẽ khổ, không có bao giờ mình được cái là hạnh phúc. Cho nên từ chỗ này là chúng ta thấy rằng đó là nếu mà mình học Phật á, mình mới thấy rằng có những cái rất là đơn giản. Cái đạo lý của trong Phật học đó là nếu mà mình muốn được an lành và mình sống được hạnh phúc từ một ngày đến suốt cuộc đời thì có duy nhất là mình đừng có sống cho tự ngã cho riêng mình thôi, đừng có chấp nhận cái bản ngã mình, kể cả cầu an cũng đừng cầu an cho mình. Cho nên các vị cứ cầu an cho hàng xóm đi, mà hàng xóm nó yên á thì mình yên. Chứ nếu mà các vị nhà giàu có thì có tiền, các vị đi xe đẹp phải không, mà các vị để cho cái hàng xóm nó nghèo rách cả một tơ, nó phải dọn đồ của mình mà thấy xe nó không có xe đi, nó đi bộ, nó đi xe đạp, mà mình đi xe mẹ đó thì nó sẽ lấy đồ cả. Nó lấy gì, nó đi ngang nó thấy cho bỏ ghét cái gì đó, nó lấy đồ nó cạo. Cho nên vì vậy nó vậy, cho nên mình phải cầu nó mua được xe lết sợ thì nó sẽ té xẻ, nó không được rồi. Còn bây giờ nó không có lết sợ đó, nó phải kiếm đồ nó cạo cái xe đẹp của mình. Cho nên thì vậy đó là cái tương quan của thằng này nó sẽ tương quan thằng kia. Thấy được mình cầu cho mình đừng cầu cho mình, mà mình cầu trai cầu cho tha nhân hay là cầu cho người làm xấu. Bởi vậy một cái vị thánh mà có thiên giáo nói là thấy rất là hay. Ông nói gì? Ông nói là xin Chúa vậy, đừng cho ban, đừng có ban cho con sự bình an, mà ban cho con cái tâm bình an. Đừng có thương yêu con, mà ban cho con cái tâm thương yêu. Mình nói người này không thương mình, người kia không thương mình, thầy không thương mình, thương người khác người kia. Mình cứ vậy con mà mình đấu tranh rồi mình khổ sở. Bây giờ đó là đừng có cho mình cái đó, mà hãy làm sao để mình có được cái lòng thương yêu, để mình thương yêu người khác. Giống như mình đừng lên Phật, mình xin rằng đó là xin sám hối Phật, tha thứ cho con điều này, Phật tha thứ cho con điều kia, mà hãy làm thế nào để mình có lòng tha thứ, để mình có thể bao dung được cái khổ đau của người khác và bao dung được cái lỗi lầm của người khác. Chúng ta đổi lại, tức là giữa cái nhân cách của mình là mình chỉ đổi cái năng tính vậy thôi, thì mình thấy nó khác nhau. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng nữa là mình làm gì, nếu mà mình gọi là tha thứ cho người khác thì người ta tha thứ mình, người ta thấy hạnh phúc lắm. Còn nếu mà mình gọi là cứ chấp chặt, mình cứ gọi là bảo thủ, mình cứ ghim, mình cứ để mãi trong lòng rồi đó, thì lúc nào nó hận thù nó cũng mang theo trong lòng đó. Có người trong người mình trở thành đó là xấu xí, ích kỷ. Cái câu mà thầy nghĩ rằng tâm đắc nhất là ngài nói được câu đó: chỉ bởi chỉ bằng cho ta mới nhận được, bởi chỉ bằng quên mình ta mới tìm được. Cái gì cho mình nhận được. Cho nên nếu mà các chị cho ra, cho tiền, cho vật, cho ơn, cho người ta, thì mình mới nhận được gì? Nhận được cái lòng biết ơn, nhận được cái hạnh phúc, nhận được nụ cười, và nhận được tất cả những gì quý giá mà người ta mong đợi. Chứ còn bây giờ mình có tiền, có vàng, mình đem mình đút trong tủ, mình cứ mỗi ngày mình về mình rình, mình coi có một mình thôi. Mình coi đó là một hạnh phúc, nó đi đâu mình cũng nhét trong nó, mình thì chỉ có một hạnh phúc, chỉ một mình thôi. Nhưng mà chỉ có bằng cho ta mới tâm linh tìm được. Cái cho ở đây tức là gì? Là hiền hiến, là ban tặng cho người khác. Và khi mình đã cho ra lời nói, cho ra nụ cười, cho ra ý nghĩ, những cái gì tốt đẹp rồi, những người khác nhận được, đó là một cái hạnh phúc rất lớn. Và họ nhận được là họ hàm ứng mình dữ lắm. Cho nên các vị thấy mỗi lần mà ai đưa cho mình gì, thậm chí bây giờ mình đứng sắp hàng mà mình tới thấy đông quá mà có người họ nhường mình cảm ơn người ta. Chỉ cần nhường một chỗ trước chút xíu thôi, nó thôi tao đứng trước tôi chút xíu rồi, là mình cũng cảm thấy mình hạnh phúc rồi. Và cái người mà được mình nhường ở trời, họ hạnh phúc lắm. Bây giờ họ muốn cấp, họ vô họ làm gì đó, họ đi về họ đóng con này kia, cho nên ngân hàng nhiều quá, mình nói là thôi nếu thấp thì vô đứng trước đi. Mình chỉ nhường cho họ trước chừng một người hai người khách thôi, mà họ đã mang ơn mình nhiều. Và biết đâu mình nhường cho họ chút xíu vậy mà họ về kịp, họ đón con họ, và khi họ đón con họ đúng giờ, không bị thất lạc, không bị bắt cóc, không bị dụ dỗ đi gì này gì kia. Cho nên từ một cái dây chuyền này nó liên qua một cái dây chuyền khác, hạnh phúc của người khác rất là đơn giản đó. Cho nên là chỉ bằng cho ta mới nhận được, nếu mình không cho thì mình không bao giờ nhận được hết. Mình muốn hạnh phúc mà mình không đem cho hạnh phúc cho người khác là vĩnh viễn không bao giờ có hạnh phúc. Mình không bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Cho nên các vị coi trong email mà nói rằng các vị ông mời tôi bằng con một tỷ phú mà là gì, tức là có tới nữa là con độc nhất, con trai độc nhất có tới 7-8 tỷ đô la. Vậy là ông qua Thái Lan rồi là ổng đi tu luôn. Mẹ ổng là người Thái, ổng đi tu, ổng đi khất thực, ổng ổng ôm. Cho nên cha ổng đứng nhìn á, trời ơi, cha là tỷ phú mà bây giờ con đi ôm xin vậy là chẳng lẽ cha con bị không nổi đâu. Nhưng mà ông mẹ ổng nói rằng đó là thật ra là cái đời sống của ổng chỉ thấy là ổng được bình an và hạnh phúc khi mà ổng ôm bác vậy nè. Ổng đi mà nắng không ôm bác vậy mà ổng thấy được hạnh phúc. Có nghĩa là cái hạnh phúc của ổng là hạnh phúc gì? Ở bên trong hạnh phúc không có điều kiện. Còn cái hạnh phúc của cha ổng, hạnh phúc 7 tỷ, 8 tỷ mà của người tỷ phú, người cha này cũng giao cho ổng là tỷ phú, là không có điều kiện. Phải biết làm ăn, phải biết cái là gìn giữ, phải biết phát triển, và phải làm thế nào không thì nó đem tất rồi cũng hết rồi. Hoặc lãng phí rồi nó cũng hết. Cho nên người ta mới kết luận một câu là cái bằng Đức Đại Lạc Ma nói gì? chưa hẳn là hạnh phúc nếu người đó không đạt được sự bình an ở bên trong, chứ không phải là tiền của. Cho nên khi mà chúng ta cho người khác một điều gì thì chúng ta thấy rằng cái câu gọi là chỉ bởi vì bằng cho ta mới nhận được, bởi vì bằng quên mình ta mới tìm được. Quên mình là gì? Là bỏ cái tự ngã đi, bỏ cái chấp ta đi, bỏ cái sở hữu của mình đi. Thì lúc đó những cái mình muốn tìm là chân, là thiện, là mỹ, là Phật tánh, nó mới xuất hiện. Còn lúc nào mình cũng cứ hư hư bảo vệ cái ta, bảo vệ cái tôi, là tài sản, là hạnh phúc, là tiền của, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được. Con đường được gọi là chân lý nó đơn giản vậy, nhưng không bao giờ tìm được. Chỗ này đó, thầy mới nhớ là hồi có lần trước có kể cho các bạn thể mà đọc truyện, đó đôi khi mình giận dữ, nó phiền não, ha, mình la lớn, nói lớn. Nhưng mà những cái mình gọi là la lớn, nói lớn, phiền não đó, thì một vị sư phụ hỏi chú tiểu, hỏi học trò hỏi rằng, con biết tại sao mà khi mà người ta giận với nhau, người ta la lớn như vậy không? Mặc dù ta ở rất là gần nhau, kế bên thôi, mà người ta la lớn. Ở trong này, tại vì đơn giản là gì? Lúc đó người ta giận nhau, giờ người ta không thương nhau, người ta không hiểu nhau, cho nên ở kế một bên mà người ta phải la rất là lớn. Vì vậy mà nhiều khi có hai vợ chồng cũng vậy, giận nhau quá la lớn, người ta kế bên đổ lại, tôi nói gì mà có nghe không? Rồi người kia nó lại, bộ tôi biết sao mà không nghe? Nhưng mà nghe tại sao phải la lớn vậy? Tại vì lúc đó người ta giận, người ta không hiểu nhau, người ta không thương nhau. Còn lúc nào người ta hiểu nhau, người ta thương nhau thì hai vậy, hai trái tim nó gần nhau, nó thì nó cũng nghe. Cho nên mấy cái cặp bằng đêm mà mấy cặp ra ngồi các vị không, hoặc là ngồi trong một phòng cách nhau mình đâu thấy họ nói gì, nghe thì thào, thậm chí không có thì thào nữa, chỉ yên lặng nắm tay không là nó nói hàng trăm hàng triệu câu nói. Có nghĩa là lúc người ta hiểu nhau, người ta thương nhau thì hai trái tim nó gần nhau. Còn lúc mà người ta không hiểu nhau, người ta không thương nhau thì sư phụ nó rằng là nó ở trong phòng nó la tiếp một lại, tôi đâu có điếc một lại gì vậy, nó tại vì tôi nói gì mà bà còn không hiểu nữa, tôi nói lớn gì mà bà còn không hiểu. Tất cả các phải là bà không hiểu, tại vì người ta đã không, cái khoảng cách của trái tim nó không gần nhau, cho nên gì vậy, nó không có nghe, nó không có muốn nghe, nó từ chối giữa, nó tạo thành nỗi khổ và niềm đau, tạo thành khoảng cách. Còn nếu mà lúc nó hiểu nhau rồi, đâu cần nói, thậm chí nữa là kêu bằng nữa là đứng xa nhìn vậy mà nghe tờ nó rung nhá, yên lặng nhá thôi. Cái này là mấy chị người nào cũng kinh nghiệm tới đây mình, kinh nghiệm tới mấy chục năm luôn. Đó là như vậy. Ý ở đây tức là tao muốn nói rằng giữa cái hạnh phúc và cái khổ đau nó không khác, nó chỉ thay đổi thôi, thay đổi cái lần thứ. Cho nên thay vì mình muốn cầu nguyện, mình muốn được bình an, thì mình hãy nghĩ đến người khác. Nếu mình được bình an, nếu mình được cái lần thiện lành tốt đẹp, thì những người xung quanh và gia đình con cái mình sẽ hoàn toàn được hạnh phúc. Cho nên từ chỗ ý này đó, chúng ta sẽ thấy được Đức Đại Lạt Ma có nói là thầy nghĩ rằng nó rất là hay mà thời gian dài mình không thể nói hết được. Nghe nói mỗi năm đó, thay vì mình cầu, có nhiều người tội nghiệp lắm, học trò này cũng vậy, quỳ trước một mặt nói tới nửa tiếng hồ là. Cho nên nó tát, chứ không còn cái cầu nguyện nữa. Lúc nào cũng tát với Phật, hết tát với Phật, tới tát với Bồ Tát. Nói quá trời, ngày nào cũng nói mà nói không hết chuyện. Con khổ quá, con khổ quá Bồ Tát ơi. Trong khi đó thì Đức Đại La Đạt Ma này nói rằng chỉ có hai thứ thôi. Có hai thứ. Cái gì cũng hai thứ thôi, các vị nói là ngày thứ hai có tay nói mình chỉ cần hai thứ thôi. Hai thứ là hai thứ gì? Ngài nói là nếu bạn có hai thứ mà bạn cần tiết kiệm, đó là gì? Thứ nhất là tiết kiệm gì? Tiết kiệm là sức khỏe. Cho nên mình không có tiết kiệm phải là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm gì, nhưng mà tiết kiệm sức khỏe mình. Bởi vì nếu không tiết kiệm sức khỏe thì mình phải làm gì? Phung phí, ăn chơi quá đáng, sức đồ chịu cho nổi. Cho nên như vậy là mình phải tiết kiệm sức khỏe, và cái thứ hai là tiết kiệm lợi lợi hứa. Bởi vì mình biết rằng là cái gì mình làm được thì mình sẽ hứa, mình sẽ nói. Chứ nếu mà mình cứ hứa nhiều quá thì hứa gì, cứ khủi vậy. Cho nên thiếu nhiều nhiều luôn, hứa quá thì không bao giờ làm được ở trên. Cứ mỗi lần nói gì không sao đâu, có chuyện gì là tụi con làm hết, có chuyện gì thì sư phụ đừng lo, nên tụi con đứng phía sau này. Nhưng mà rồi hứa thôi, hứa mà ta gọi là hứa bụi là gì, hứa mà không có làm. Cho nên mình nói là có hai thứ nên tiết kiệm, đó là gì, là sức khỏe và lời hứa. Rồi cũng có hai thứ thôi mà bạn phải cho đi, đó là gì, đó là tri thức và lòng tốt. Cái nãy giờ mình nói đó, lòng tốt tức là khi mà cái tâm mình, cái niềm của mình, cái ý niệm của tốt của mình ban cho người khác, thì có nghĩa là mình ban sự bình an, mình ban tuệ giác người ta. Cái tri thức tức là cái tuệ giác người ta, khi mình giải thích hay là khi mình mang được cái ánh sáng tuệ giác người ta, là mình đã mang lại sự bình an. Cho nên chúng ta khẳng định được rằng là chúng ta không thể xin được ở Đức Phật sự bình an, chúng ta không thể xin được Bồ Tát bình an, mà chúng ta học và nhận được những tri thức do chư Phật và Bồ Tát truyền đạt để chúng ta có thể tu tập. Trong cái đồng thánh viên cho tới ngày suốt cả nửa tháng chúng ta đọc một kinh Pháp Hoa, mà mình phải thuộc chỉ có một câu trong đó thôi. Đức Phật khẳng định là tất cả chư Phật ra đời chỉ vì một lý do duy nhất, là gì, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là chư Phật ra đời không phải là để cho mình sự bình yên, không phải chư Phật ra đời là không phải để ngồi để mình ngồi nguyện, không phải là người để ban phước giáng họa, mà tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại hay là trong tương lai nữa, chỉ một lý do duy nhất thôi, là chỉ cho mình thấy người nào cũng có tuệ giác, người nào cũng có Phật tánh, và người nào cũng có khả năng bình an ở chính mình. Cho nên đừng cầu, đừng xin và đừng tìm kiếm. Hạnh phúc bây giờ và ở đây, hạnh phúc không phải mục đích, mà một hạnh phúc là có con đường. Ngay khi mình bước một bước chân đi là nơi đó mình có hạnh phúc. Nếu mà bước một bước chân an bình thì ngay lúc đó mình có tịnh độ. Chứ đừng có phải là đi tìm con đường đi tìm hạnh phúc, không hề có chỗ đó. Hạnh phúc là trên con đường, và hạnh phúc là bây giờ và ở đây. Cho nên Đức Phật đã nói điều đó rất là nhiều lần. Và trong bộ kinh Pháp Hoa kết thúc lại, mà thầy nghĩ là rất là sâu xa là như vậy, gọi là kinh đại thừa, là ngày nói rằng Đức Phật qua đời không hề hư vọng, tức là chưa bao giờ nói dối đâu. Cho nên tại sao là mình phải thích nghe lời nói dối, phải nghe lời hứa nào là phải dày dày được khách chỗ này khách chỗ kia, được làm này được làm kia, để đã được phước thì cái đó. Thật ra phước là gì, là nhân là quả tự mình làm. Nếu tự mình sống tốt, tự mình làm tốt, tự mình nói tốt, thì tự nhiên nó chuyển hóa thành gì, là sự tốt đẹp, là sự hạnh phúc thôi. Đâu ai ban cho mình đâu, đâu ai Phật ban cho mình, đâu ai Bồ Tát ban cho mình. Nhưng mà vì hành động, vì lời nói, vì ý nghĩ của mình mang lại hạnh phúc cho người khác, do vậy mình được hạnh phúc, mình được an lạc. Đức Phật chỉ nói cho nó thôi. Và khi Ngài nói rằng là hãy nương tựa ở chính mình, mà không phải là cái thân tứ đại, cái thân mà mình gọi là cái phần nó hở, nó nương hở là nó tàn tạ như mình, mà Ngài nói hãy nương tựa vào chính cái tuệ giác, cái chân tâm, cái tánh giác của mỗi người, để hướng dẫn mình đi vào con đường giác ngộ. Đừng có để đi vào con đường của mê đạo và làm khổ mình và khổ người khác. Thì Ngài nghĩ rằng khi chúng ta học Phật, chúng ta hạnh phúc là như Ngài Đạt Ma, như Đức Đà Lạt Ma Ngài nói là điều này, là đó là tri thức và lòng tốt. Có hai thứ mà phải thay đổi. Thay đổi là gì? Chỉ cần thay đổi hai cái. Thứ nhất là gì? Bản thân và nhận thức. Có hai cái mình cần phải thay đổi. Nhiều khi mình cứ nghĩ là than phiền, mình không thể thay đổi được chuyện này, không thể thay đổi được cái hoàn cảnh của mình, không thể thay đổi được xã hội, không thể thay đổi được thế giới. Nhưng mà một cái mình có thể thay đổi được, đó là gì? Đó là bản thân. Nhìn bởi vậy, con người của mình nó có cái hay, mà nó cũng có cái dễ thương, là giống như bây giờ mình ngồi đây là tốt vậy, nhưng mà mình cũng ngồi, mình cứ may mắn, mình cứ ngồi, mình cứ cằn nhằn, thậm chí mình ngồi, mình chửi bớt một trùm, một kia mình không thay đổi. Nhưng mà mình thì rất nhiều ý kiến đóng góp comment và ngồi lại là mình cứ muốn nói cái đề tài đó, trong khi đó là có nhiều người rất là phiền não, có nhiều người rất là giận dữ, có nhiều người ngủ không được, tức quá không biết tại sao mà tức mấy trăm triệu dân Mỹ mà lại bầu cái ông này tức ghê gớm lắm. Nhưng mà rồi cũng còn mình nữa rồi, trong khi là mình có một mình mà người ta tới 200-300 triệu người ta đi bầu đâu dính dáng tới mình, nhưng mà mình tức đó là gì? Tức mình, tức mình không có đủ kiến thức là tại sao lại phải, ta lại mình phải thay đổi mình thay đổi bản thân, thay đổi nhân cách chứ tại sao mà mình phải đi tìm bước ở mình đó. Có hai thứ mà phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. Cho nên nữa là mình muốn cầu, mình muốn mong thì các vị chỉ có hai cái, thứ nhất là niềm tin, thứ hai là nhân cách. Làm thế nào để nó là cái bằng cái niềm tin và nhân cách của mình á? Niềm tin một cách nghĩa là sáng suốt, có tuệ giác, và nhân cách sống của mình để có thể mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác. Hai, chỉ cần hai cái đó thôi, các vị đừng có cầu gì được. Và những cái đó là vai mang cho mình được, không có ai mang cho mình là nhân cách tốt cả, chỉ có con người lương thiện và đời sống tốt mới tạo thành nhân cách tốt cho mình, không ai cho mình được. Không thể nói rằng là cầu Phật để làm cho con có một nhân cách tốt, không phải vậy. Chúng ta học trong giáo lý đạo Phật hay là những vị Bồ Tát dạy chúng ta bát chánh đạo để chúng ta tạo thành một đời sống thánh thiện, một cái chánh mạng, một cái chánh kiến, chánh tư duy, nhưng mà không có thể tạo chúng ta nhân cách đâu. Chúng ta phải sống, chúng ta phải thực tập để trở thành một vị Bồ Tát. Thì từ chỗ này đó thì các vị biết là khi nãy đó, chúng ta đã nói qua những cái vấn đề mà đôi khi mình làm một cái việc thiện, đôi khi mình làm một việc thấy rất là dễ thương, rất là tốt, chẳng hạn như mình đi cúng chùa, mình cầu phước, cầu lộc, không có sai. Cái tâm mà gọi là mong muốn được phước, được lộc, được bình an, đó là những cái tham muốn và những cái là nhu cầu của con người, kể cả cầu mong hạnh phúc, không có sai. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đang ở trong một cái level như Đức Phật nói là gì? Là ít giữa những người nhân loại đến được bờ bên kia, bởi vì chúng ta đang ở bên này chạy trống chạy tay để mong cầu cái đó mà. Cho nên cái sự tu hành của chúng ta là để đạt được một cái mức độ nào đó bình ổn và tạo được những cái phước báo, những cái nhân quả trong thế giới của hiện hữu hay gọi là trong thế giới tương đối, chứ chúng ta chưa thực sự bước vào lĩnh vực gọi là xuất thế, chưa phải là những cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có những cái nhu cầu như vậy, tức là những cái ước mơ, những cái như vậy. Mà đôi khi những cái nhân, những cái chúng ta làm thấy tốt, nhưng mà nó là thấy một hậu quả khác nữa. Nó còn cơ là đôi khi mình nghĩ rằng nhân nó vậy rồi nó sanh ra quả. Thì hôm vừa rồi thầy có nói rằng khi mình thâm tính nhân quả, mình biết rằng nó không phải là vậy, nó còn đòi hỏi duyên nữa. Và nếu mình không thấy rõ cái chiều sâu của nhân quả, đôi khi mình mê lầm nhân quả và tạo cho người ta khổ đau. Thì vừa rồi đó, trong một cái sự kiện ở Việt Nam mình cũng có, người ta đưa lên báo chí để các vị biết là có một ông thầy đó là hướng dẫn đó là hàng một vài trăm Phật tử đi ra ngoài sông Hồng thả cá, thả 10 tấn cá, nhưng mà trong cá đó là có cái loại nó là cái con cá chim trắng, cá chim đó nó trở thành một hung thần, nó hủy hoại môi trường của nó là đồng bằng đó là Bắc Bộ, và thậm chí là nó có thể là tàn hại rất là nhiều cái mà thậm chí bây giờ Bộ Tài nguyên Môi trường họ mới đưa đến là Bộ Công an điều tra. Vấn đề thì cả gì nó có mục đích không? Bởi vì mình phóng sanh, mình nghĩ là phóng sanh là nó là một cái chuyện là rất là đẹp, rất là hạnh phúc, nhưng mà thật ra phóng sanh là khi nào người ta đang ở trong một cảnh là cùng cực khủng bất hoặc là khổ đau mà không ai cứu giúp, lúc đó mình đưa tay và rõ ràng trong hình ảnh đó là mình mới là phóng sanh. Nhưng mình đi ngang mình thấy người ta đang nhốt một con này, người ta chuẩn bị làm thịt, thì mình thấy thương tình, mình trả tiền, mình mua, mình phóng sanh cho nó có một sự hạnh phúc, thỏa được một cái sự sống, chứ không phải là mình làm một cái sự kiện đó là cái con to lớn mình đem bao nhiêu mình đổ xuống, mà trong khi đó mình không nhìn thấy được cái hậu quả của nó, cái hậu quả của nó phía sau là cái con những con này nó đưa vào ở trong cái sự sinh hoạt, cái xã hội của nó, tức là trong cái đời sống của những cái loài thủy động đó, nó có thể tàn hại rất là nhiều chúng sanh khác. Những người là bệnh Bồ Tát thì họ phải dùng cái từ là sát nhân miên cứu nhân tử, con mèo để cứu hàng ngàn con chuột. Ý muốn nói rằng đó là đôi khi là mình phải nhẫn tâm để là làm một cái việc trở thành một cái lỗi lầm, nhưng mà để vì cái lòng bác ái, cái lòng từ bi thì lúc đó mình mới có tuệ giác, chứ không phải là mình chỉ cứ là nói rằng là khi mình tin Phật hay mình hiểu Phật là mình cứ thấy phóng sanh là mình cứ phóng sanh thôi. Cũng như bây giờ đó, mà các vị phóng sanh bây giờ mà ai mà chở con cọp ngang đây mình nói vậy, tôi mua tôi thả nó chở vậy chết cười luôn á, phải không? Các vị biết mà con cọp mà thể thú mà nó lạc rồi người ta nó quýnh quán chạy đi qua đường không là nó hại bao nhiêu người rồi. Những người nào nói rằng Phật nói là phải phóng sanh là quý lắm, nó thiết mà cỡ như con cọp mà mua mà thả ở cái chợ cái năm mắt ta mà người ta bắt mình nó treo luôn, phải không? Đâu có lợi gì đâu. Dù tâm mình có tốt thì 100% đi nữa là hành động của mình là hành động trở thành nữa là cố sanh nguy hiểm, chứ không phải là cái phần, không phải là phóng sanh. Cho nên trong đạo đức học là chúng ta cũng phải hiểu được đó là cái chiều sâu của nhân quả, cái nhân nó sẽ ra cái duyên và nó sẽ đi cái hậu nó như thế nào, chứ không phải mình chỉ nhìn được cái hình thức bên ngoài. Và điều kiện đó bây giờ người ta đưa lên là đang là đôi khi đó là mình không có thấy được một cái hậu sâu như vậy đó, cuối cùng là mình làm cho xã hội nó bị xáo động và để lại một cái âm hưởng ảnh hưởng cho kể cả một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng. Tôi tưởng rằng đó là cái Phật giáo hay là đạo Phật đó là khuyến khích người ta làm những điều gì. Cho nên Đức Phật dạy mình con đường để đạt được bình an, chứ không phải Đức Phật dạy mình con đường để tạo thành Phật ảnh. Và do vậy không hề có sự cầu bình an, và không bao giờ mình được bình an bằng sự cầu cảnh. Nếu được chỉ là an lòng mà thôi. Cũng giống như là nói rằng đó là cúng sao cúng hạn vậy. Nhiều khi người ta nói rằng đó là mỗi năm nào tôi cũng cúng 10 lần thì cúng sao, không cúng thì nhìn thấy cũng bất an. Vậy đó, không cúng mới đậu xe ai về nó tại kỳ này không cúng. Cho nên vì vậy cúng 10 đồng là mục đích để mang được cái sự bình an trong lòng của mình thôi, tức là mình muốn an, mình sợ. Cho nên nghĩa là nếu mà lỡ mình có cúng rồi đó thì mình nó lỡ là cũng cúng rồi cũng bị quẹt đấy, trời năm nay không nó xui dữ vậy, nó cúng rồi nó cũng còn quẹt mình nữa, nghĩ vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có cúng 10 đồng thì tự nhiên mình thấy là làm như mình thiếu một cái gì đó. Thiếu đó là gì? Là sự sợ hãi, sự không thấy rõ chánh kiến, và kể cả mình không có chánh tư duy, cho nên mình cứ tưởng rằng ai đó có thể bảo vệ mình đó. Cho nên chỗ này là mình nói rằng mình không có thông tính nữa là nhân quả, vì khi mình không thông tính nhân quả mình sẽ cứ cầu cứ cần. Ngày xưa đó trong tiết học kể câu chuyện có một vị vua nọ vậy đó là nghe nói rằng ở trong rừng có một cái vị biết rất là tu hành đắc đạo cao quý lắm, cho nên là ông mới nghĩa là đem xe ngựa rồi ông vô ông năn nỉ lại thỉnh về, nói nghĩa là nghe nói ngài đó là tu hành cao cước bám thì cho nên thỉnh ngài về để nó là cúng, để nó là trai tăng cúng cầu nguyện, rồi thỉnh gì hàng tiết ngồi trong một đêm kêu tất cả dưới nhà bếp mình gọi là kêu làm sân hào hải vị đồ ăn áo giải rồi tất cả những thì bài cho một bàn ở trước, giống như bây giờ bài một mặt cái đó bài ở một trước này ở chỗ nào cũng thấy một cúng hết rồi. Bắt đầu ông vua ông quỳ ông nói là xin ngài hãy chúc phúc cho con, xin ngài hãy ban cho con được nhiều con, ban ngày con ban được cho con nhiều quyền lực, nghĩa là xin nữa là hãy cho con bớt kẻ thù, xin nữa là hãy cho con là được sức mạnh ở đất đâu thắng đó, xin cho con đất đai nó mỗi ngày mỗi trùng phú mở rộng ra, xin cho con sống trường thọ để là có được nhiều con nhiều cháu. Rồi ông nói ông này đứng nhiều đi một tay, ông này đứng nhiều đi, ông mở mắt ra đó trời ơi, ngày khổ con lắm mới thỉnh ngày về, khổ con lắm mới cầu xin ngày, rồi bây giờ khổ con lắm mới để mà cho mình cho con được tác bạch mà con chưa tác bạch xong trong ngày đi vậy chưa có nhận mà, thì vậy thì chết đó, ta đâu thể nào không thể nào nhận đồ của một người không xin, không thể nào nhận được đồ một kẻ mài chỗ là đâu có lấy gì đâu mà nhận, cho nên như vậy ta đi. Câu chuyện nó rất là thảm, rất là dễ thương. Cái thảm là thảm cho vua mà dễ thương cho cái hình ảnh nghĩa là đôi khi chúng ta cứ bài ha, chúng ta cũng cứ muốn đủ thứ rồi cúng rồi Phật đi cũng đi thôi. Nghĩa là làm sao mà Phật có thể nhận được cái gì mình không có gì cho nó, mình là cái bằng xin không à, mình chỉ xin chỉ moi không à, thì làm sao mà mình cúng. Rồi có nhiều người nói rằng là tôi cúng một nãy đại chúng vậy mà sao không thấy phản ứng gì chứ? Phản ứng gì chứ? Nghĩa là mình cũng có một nẻ chú, mình cầu, mình xin, mình muốn được nó quá trời, nhưng mà đâu có ai mà phản ứng vậy. Nó còn cỡ chơi lô tô nữa. Chơi lô tô không biết trả lời có khi nào nó còn trúng bậy bạ. Chứ còn cái chuyện mà mình cúng cái bánh này để cúng mà cầu tư gia đạo bình an tới là cái hôn cầu cho tới nữa là con cái thành đạt đủ thứ cầu nó quá sức đi. Cho nên vì vậy mà mình tin rằng trong Phật giáo không hề có gì. Cho nên cái gì hiền kiến nó bỏ đi cũng là hay, tại vì tội nghiệp khổ quá. Ông đã làm vua rồi mà ông còn muốn cái gì nữa vậy? Ông đã làm vua rồi còn muốn quyền lực nữa, ông còn làm vua còn muốn mở thêm đất nữa, ông còn muốn vua còn muốn sống dài dài để đẻ thêm cả đám con nữa. Thì thôi, này nó nghèo quá, tội nghiệp quá, nó nghèo nàn quá đi. Nó cái lòng tham muốn quá, tại vì kẻ giàu muốn nhờ vì tham muốn quá trở thành kẻ nghèo, nghèo hèn, cho nên nó xin thôi. Cho nên mình cũng vậy, mình có đầy đủ ở trên rồi, mình có đầy đủ phước báo, mình có đầy đủ hạnh phúc, mình có đầy đủ những cái gì tư lương rồi, nhưng mà mình cứ nói Phật mình xin hoài, cho nên mình trở thành cái người nghèo nàn tội lắm. Dùng đúng từ mà bắt là gì, cho ăn mài cứ Phật, đúng là ăn mài thì thảm quá đấy. Nhưng mà học Phật mình phải thấy rõ được không, không thể, không có. Chúng ta vẫn cầu nhé, vẫn cầu, nhưng mà cầu cho con được thể giác, cầu cho con học đúng con đường, cầu cho con nói được đúng pháp, cầu cho con phải là sống đúng một cái người chân chánh để con mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, thì đồng nghĩa là con mang lại hạnh phúc cho bản thân con. Đó, mình cầu như vậy chứ không phải là mình không cầu. Cái cầu ở đây nghĩa là chúng ta đứng trong cái vai trò phải là tích cực. Cho nên nếu mà mình đứng vai trò tích cực để mình dấn thân thì mình thấy nó hiện hữu liền. Giống như là một cái vị thánh mà nói vậy, nghĩa là chỉ bằng cho ta mới nhận được, chỉ bằng quên mình ta mới tìm được. Và cái câu cuối cùng các vị phải học là gì? Chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu. Chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu. Bởi vì mình sống là sống tạm mà. Cái gì đó, mình sống đây là sống tạm. Bây giờ kể cả mình qua nước uống mình gặp thường đúng nhân permanent, nhưng mà không đâu ai permanent đâu. Permanent của mình là chỗ nào? Lít còn. Permanent của mình là lét tinh tần. Permanent của mình nhiều chỗ lắm, nhưng mà không phải cái mốt này, không phải thế giới này. Cho nên nó một câu, chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu. Bởi vậy mỗi lần mình đưa ta đưa mình đi đó là tiễn đưa mình an giấc nghìn thu. Đó, ngủ về nó ngon mà ngủ này nửa đêm giật mình dậy trời lên là chó cắn nào là bị sủa trời trộm đủ thứ, giật mình đổ hồ trang chán mồ hôi đầu, giật mình vì quá giờ đi làm kịp vô cửa đóng đủ thứ giật mình hết trơn. Giấc ngủ đó không phải là giấc ngủ an lành, chỉ khi nào chúng ta vào trong giấc ngủ nghìn thu. Trời con nó hay vô cùng phải không? Cho nên bây giờ sống này là phải sống tạm. Mình chỉ lúc nào mình biết là mình vào được cái chỗ đó, đi vào chỗ đó mình mới thấy trời bây giờ mới về nhà nè, bây giờ mới là đi đúng con đường nè. Chứ còn ở đây là toàn là cái mình chạy nối đủ thứ đó, hở một chút thay đổi là mình khổ. Nghe nói là cái mà mưa bão thì là ơi kiểu này là không đi mua gạo, sợ không đủ gạo ăn, hở cái cá chết nhiều quá là biết sao, cá chết nhiều quá không có nước mắm hay mua thủ vài thùng nước mắm, cái gì cũng vậy. Có nên chúng ta bị bất an, chúng ta chưa có được một sự bình an. Chúng ta bình an là nghĩa là chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu, rất là sâu xa thấm thiết. Cho nên mình muốn được cuộc sống vĩnh cửu mình sẽ làm gì? Là chỉ có lúc đồng nhập niết bàn. Cho nên vì chỗ đó mà Đức Phật nói rằng khi nào mà trong cái thế giới vô thường này đó, mà khi nào mình thấy được chân thường, tức là mình vào chỗ nirvana, tức là enter into nirvana, tức là vào niết bàn. Niết bàn là gì? Là bất sanh, là bất diệt, là chỗ thường tịch, chỗ đó là thường còn, thường hằng. Chứ còn tất cả mọi thứ ở trên thế gian này nó vẫn ở trong cái vô thường. Tâm tư cũng biến động, cuộc sống biến động, và chính chúng ta cũng biến động. Cho nên vì vậy mà mình muốn cầu được thường thì mình phải vào vốn đức của niết bàn, mình mới có thường lạc khả tịnh. Nhưng mà thật ra là đến niết bàn rồi mình cũng mới thấy rằng là cái mà thường lạc khả tịnh mình muốn cầu nó không có mà. Nó không có, nó không có, nó là như vậy mà thôi, nó là như vậy. Cho nên khi nào mà các vị hiểu được điều đó, các vị mới thấy được cái giáo lý của Phật á, nó thầm thâm cái chỗ là rất là bình thường, đến nó kia, thì lúc đó mình có nên là không bị chấp vào ngã, không bị này kia, thì lúc đó mình có được niết bàn. Mà có niết bàn là coi như là mình để vào cái cảnh giới thường là ngã định vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy là Đức Đại Lạt Ma ngài cũng nói rất là nhiều câu, nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà mình đọc hết câu nào cũng cứ hai, mỗi hai cái, ví dụ như là có hai thứ mà phải bảo vệ, đó là bảo vệ danh tính và lễ phải, có hai thứ mà phải chấp nhận, đó là cái chết và sự khác biệt. Hai cái mình phải chấp nhận, có nhiều người tôi không chấp nhận, có ai không chấp nhận cái chết không? Không chấp nhận được cũng chết, cũng vậy thôi. Cho nên nó là có bốn cái không thể, nghĩa là thì đó là có bốn cái mình không thể nào mà không cầu được hết trơn. Thứ nhất là nghĩa là muốn là mình muốn không có bệnh, muốn không có già, muốn không có chết, là điều đó không bao giờ có. Cái đó là những điều không thể mong cầu. Có nhiều người nói rằng cứ nói rằng là làm sao mà nhớ và giữ gìn, đừng giữ học trò đệ tử gọi điện thoại nói thầy nhắn là giữ được cho có bệnh không, làm như mình giữ là được. Có ai giữ mà nó bệnh mình được không? Cái vậy đó. Rồi cũng như là mình khuyến khích nó nhớ và giữ cho đừng có chết nè. Tội nghiệp phải không? Đó chỉ là một cái gì đó gọi là một cái biểu tượng, một cái hình thức nào đó, biểu tượng về tình cảm, về cái sự nghĩa là lo lắng cho một người nào đó. Chứ nên thực tế thì có ai mà không chết, có ai mà không bệnh? Rồi nghĩa là nếu mà chúng ta hiểu được rằng chúng ta sống theo tha nhân thì tự nhiên mình thấy có là sao? Nếu mà mình ra đi hoặc là mình không còn nữa thì có người khác họ lên, họ kế thừa, họ sẽ làm những nhiều thứ tốt hơn. Cho nên có nhiều vị hỏi rằng đó là thầy có chuẩn bị chưa để sau này nếu thầy đi thấy lúc này thầy già thì hình như sắp đi, đúng rồi vậy rồi, có chuẩn bị cái đường có gì đâu phải kế thừa, tại vì mình đi thì tự nhiên người ta, người khác họ đã làm nhiều cái còn tốt còn đẹp hơn mình nữa. Dù trước kia ở đây mấy người chủ nhà đây họ đâu có cần kế thừa gì đâu, những cái họ bán nhà thì mình làm đủ thứ vậy nè, ngày mình đi qua đây mình đâu có tính chuyện phải kế thừa và phải có ai gì đâu, chỉ cần mình cứ gì đi đó. Không có nhiều người đó là lần trước là nói, có nhiều người nói là mình sợ mình có gia đình không có vợ con mình chết rồi ai lo, ai làm đám ma, ai chôn thật, cứ sợ gì chết cứ nằm đây cái muối người ta lo đi chôn thấy mồ rồi không cần để dành tiền tự họ chôn, mà họ không chôn họ ráng chịu, họ không chôn họ thú thì chịu sao nổi. Cho nên vì vậy mình lo quá mình đi Việt Nam là gì, lo bò cắn răng, bò nó giống cắn răng là mình lo không lo đâu. Cho nên vì vậy đó, đừng có sợ gì đó, hãy cái lo cái sống trong hiện tại. Cái hôm nay là ngày mai này, cho nên các người biết không, người ta kể là có một người còn đem ngủ mơ lên thấy thiên đường, lên thấy thiên đường coi, lên thiên đường nhất là mấy người mơ này ai, là mấy người nấu nhà bếp á, nói cho bằng nấu design của tướng món ăn ngon vật vã, nấu nhà bếp phục vụ cho người khác, nó nằm mơ đi lên trên thiên đường, nó để lên thiên đường coi để nó nấu ăn có món gì đặc biệt, học cái gì để nấu ăn, lên trên thấy nữa là bài đồ ăn cũng bình thường thôi, nhưng mà chỉ có cái lạ trên thiên đường nó khác cái này là sao không? Là cái phần đó là mỗi cái mũ nó đũa nó dài tới hai thước không à, hai thước nó không biết làm sao mà bút, không biết làm sao bút ăn, nó bây giờ đũa nó dài quá bút cái chỏi đầu này cái chỏi đầu kia làm sao được. Cứ suy nghĩ hoài ra đi về đấy, đi về khi hỏi ông thầy nó nói là đâu có gì lạ, tại vì trên thiên đường đó là sao, người ta bút mà